biển đứng nghe trề, tìm trên ngọn sóng có về xác em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài. Trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn mồ, xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu, biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rồi xa rồi xa rồi xa mãi.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyền kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyền kính gửi lời chào đến anh.
Dạ vâng, chào chị Nhã Quyền và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ, kính chào anh khỏe không anh?
Dạ, bình thường đấy chị. Dạ.
Bên đó
cũng mọi sao? Ngày như mọi ngày. Dạ.
Thời tiết ở bển như thế nào thưa anh?
À, hôm nay thì cũng vừa mát thôi.
Dạ. Bên này thì
vâng,
mưa.
Vâng, có dạ. Gió thoang thoảng thì cũng mát. Dạ, khoảng 80 mấy độ.
Dạ, thời tiết rất là lý tưởng. Còn Texas thì mưa gió bão bùng thưa anh. Nói về cái việc tại kiểm điểm UPR lần này thì Việt Nam họ cũng đã nhận được 320 khuyến nghị, nhiều nhất từ trước đến nay. Đó là những khuyến nghị gì vậy anh? Tới 320 khuyến nghị lận.
À, về nhiều lĩnh vực lắm, từ vấn đề là bảo vệ quyền của phụ nữ đến trẻ em, bình đẳng giới, xong rồi minh bạch trong vấn đề quản trị đất nước, tính pháp trị ở trong cái ngành tư pháp, tư pháp độc lập, phải lập ra một cái cơ quan nhân quyền quốc gia mà độc lập, không có bị ảnh hưởng bởi đảng cộng sản, không bị ảnh hưởng bởi nhà nước. Đó là những cái điều mà chúng ta ít nghe đến. Tuy nhiên có rất nhiều những khuyến nghị liên quan đến những cái đề tài mà chúng ta vẫn bàn thảo trước giờ, ví dụ như vấn đề buôn người. Có lẽ đó là một cái đề tài mà được nhiều cái khuyến nghị nhất hoặc là bị nhiều cái khuyến nghị nhất. Cái thứ hai đó là quyền tự do tôn giáo hay niềm tin, đứng hàng hai. Rất nhiều quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ và những quốc gia mà từ trước đến giờ vẫn quan tâm đến cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, đó là các cái quốc gia ở trong cái liên minh quốc tế cho tự do tôn giáo hay niềm tin. Là gồm 42 quốc gia, thì 42 quốc gia này trong số đó rất nhiều quốc gia đã lên tiếng về vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Có những cái đề nghị rất là cụ thể, chẳng hạn như phải hủy bỏ hoặc là tu chính điều 117 và điều 331 ở cái bộ luật hình sự mà công an thường hay lạm dụng để bỏ tù những cái người đấu tranh cho nhân quyền, những cái người vận động dân chủ, và kể cả các cái người theo tôn giáo mà muốn độc lập với lại chính quyền. Vừa mới lên tiếng thôi là lập tức bị cáo buộc điều 117, tức là mang cái tính cách là nói xấu chế độ đó, và điều 331 tức là xâm phạm đến lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của nhà nước và quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức và cá nhân. Tức là hễ mà đụng tới thì là họ cáo buộc ngay và họ có thể bắt bỏ tù. Và rất rất đặc biệt là có hai cái điểm mà trước đến giờ không có được nhắc đến. Cái điểm thứ nhất là cái vấn đề khủng bố, chống khủng bố. Thì đó là cái quốc gia nhỏ xíu là Luxembourg đã yêu cầu Việt Nam phải điều chỉnh lại cái định nghĩa về khủng bố. Tại sao lại có cái sự kiện này? Đó là tự vì vào ngày 11 tháng 6 năm ngoái có cuộc nổ súng ở tại Đắk Lắk, có 9 người bị chết. Lập tức nhà nước Việt Nam, Bộ Công an cáo buộc rằng đó là khủng bố và lợi dụng cái việc chống khủng bố để mà đàn áp một cách cực kỳ mạnh bạo, thô bạo những cái người thượng theo đạo Tin Lành mà độc lập với lại nhà nước, ép họ phải bỏ đạo, bắt 100 người và xử án tù rất nhiều, và kể cả những cái người ở bên Thái Lan cũng bị, một người bị lên án, đó là anh Matthew mà tôi biết rất rõ, không hề dính được tới khủng bố hết, nhưng mà cũng bị cáo buộc là khủng bố và xử khiếm diện. Công an mới trưng ra cái hình anh Matthew là một người thượng trẻ cầm khẩu súng tiểu liên. Đây này rõ ràng nhé, đây là chứng cứ rằng là cầm súng ống để chuyển súng về Việt Nam. Nhưng mà buồn cười đó, đó là cái khẩu súng bắn bi ở cái hội chợ mà chúng tôi có rất nhiều hình của anh này với bạn là đang bắn bi để lấy mấy con thú nhồi bông đem về cho con đó. Nhưng mà họ dựng lên, dàn dựng lên rằng đây là rõ ràng chứng cứ, nhìn vào đó là biết ngay rằng là giả. Thành ra Lục Xâm Bảo nói rằng Việt Nam phải định nghĩa lại, và không phải bất kỳ cuộc nổ súng nào cũng là khủng bố. Ở Mỹ cũng có nhiều cuộc nổ súng vậy, nhưng mà đâu có phải là khủng bố. Và cái điểm thứ hai cũng rất là đặc biệt, đó là lần đầu tiên mà Việt Nam bị khuyến cáo là phải xét lại cái vấn đề và ngưng cái vấn đề bắt cóc người ở những quốc gia khác, như là vụ Trịnh Xuân Thanh, như là vụ Trương Duy Nhất, như là vụ Đường Văn Thái. Và đặc biệt hơn nữa là cái chính phủ mà đề nghị cái đó không khác hơn là Thái Lan. Bởi vì vụ Trương Duy Nhất và vụ Đường Văn Thái đều xảy ra ở ngay trên đất của Thái Lan. Và cái đó coi như Thái Lan phản đối đó, rằng Việt Nam đã cho người sang Thái Lan để bắt cóc những người đang lánh nạn ở bên Thái Lan, ngay trên đất Thái Lan. Thì đấy là một số cái điểm nổi bật trong cái kỳ rà soát định kỳ phổ quát năm nay. Nói tóm lại đó, chỉ rất nhiều đề tài được đưa ra và các cái khuyến nghị rất là cụ thể, và cái số khuyến nghị nó cao hơn những năm trước.
Dạ vâng, nhưng mà nhà nước Việt Nam họ nói là chúng ta đã có một phiên đối thoại UPR rất là thành công. Họ được nhiều như vậy họ thích hả? Sao mà họ kêu là thành công?
Không phải thế này. Chúng ta đều biết rằng cái thủ tục về ngoại giao luôn luôn ta khen vài câu cái đã, tức là quý vị có một số tiến bộ nhỏ nhỏ tôi khen ngợi, nhưng mà kèm theo sau là một cái danh sách dài những cái chuyện mà vi phạm. Thật ra Việt Nam lúc nào về cũng trình bày cái phần nho nhỏ lúc đầu đó, mở ra mở đầu hai câu khen một chút, sau đó là 100 câu là chê. Thì họ chỉ nhắc đến cái hai câu, hai dòng đầu tiên là khen thôi, và nói đấy, chúng tôi được khen nhiều lắm. Dạ vâng. Và lờ đi cái phần 99% còn lại là chê bai, là chỉ trích, là lên án.
Chỉ có một vài điều thôi, nhưng mà nhiều năm nay thì nhà nước Việt Nam cũng không có sửa đổi được. Thì tới 320 cái khuyến nghị này thì biết khi nào họ mới thay đổi được thưa anh? Và đặc biệt là như anh nói về cái việc mà buôn người hay là về tôn giáo, họ vẫn gọi như đàn áp khắp nơi nếu mà ai đó không theo những cái do nhà nước lập ra, thưa anh.
À vâng, ở đây nó có hai điểm. Thứ nhất là Việt Nam sau khi mà có khuyến nghị thì Việt Nam có một thời gian để mà quyết định rằng chấp nhận cái khuyến nghị nào và không chấp nhận những khuyến nghị nào. thành ra Việt Nam có cái rộng quyền để chấp nhận hay không. Thì năm kỳ trước đây thì Việt Nam chấp nhận khoảng đến hơn 80% những cái khuyến nghị. Và họ báo cáo rằng họ đã thực hiện gần như là đầy đủ hết tất cả những khuyến nghị mà họ đã chấp nhận. Thì chúng ta biết rằng họ làm phất phơ, xong rồi báo cáo láo. Họ nghĩ rằng quốc tế không theo dõi, là không biết được rằng họ chẳng làm gì hết. Năm nay có lẽ là cũng vậy thôi. Cái điểm thứ hai, nói về báo cáo láo đó, và liên quan đến vấn đề buôn người đó, tôi tin rằng cứ khoảng một vài tuần nữa thôi thì sẽ lại có một cái thông tin, tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là chấn động. Bởi vì có một cái tài liệu mật của một tướng công an hướng dẫn cho các cái giới chức trong chính quyền Việt Nam cách để mà nói dối và qua mặt Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề phòng chống buôn người. Chỉ ra rằng khi mà Mỹ hỏi, bởi vì trước khi mà Mỹ làm cái quyết định đưa Việt Nam, xếp hạng Việt Nam ở cái mức nào đó, Việt Nam năm ngoái là ở hạng 3 rất tệ, năm nay lên được hạng 2 nhưng bị theo dõi, và năm nay tức năm 2023 đó, giữa 2023 cho tới 2024 và sắp tới đây khoảng tháng 6, tháng 7 thì Việt Nam lại được đánh giá xếp hạng lần nữa. Thì kỳ này mỗi năm như vậy Mỹ đều gửi cho Việt Nam một cái bảng câu hỏi rằng quý vị đã làm cái này chưa, làm tới đâu, như thế nào, vân vân. Nếu chưa làm thì chừng nào làm. Thì cái tài liệu đó của một vị tướng công an hướng dẫn phải trả lời làm sao để mà Mỹ hiểu lầm chỗ nào không nên trả lời, chỗ nào trả lời qua loa, chỗ nào trả lời úp úp mở mở để cho người ta tưởng rằng là Việt Nam đã cải thiện, vân vân. Thì nó có một cái tài liệu nó bị lọt ra ngoài. Và hiện nay chúng tôi biết được đó là do bên Thượng viện Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ, một số vị thượng nghị sĩ và dân biểu đã có cái văn bản đó. Thì họ đang theo dõi để mà họ lên tiếng với Bộ Ngoại giao. Thì nó đây là một cái chứng cứ rằng Việt Nam cố tình lừa néo Hoa Kỳ để mà được nâng hạng lên.
Dạ vâng, như hồi nãy anh nói về tự do tôn giáo ở bên Việt Nam, và họ muốn là không có được, tức là phải đi theo chính quyền hả thưa anh, không có được độc lập. Thì gần đây á, hiện tượng bên Việt Nam gọi là hiện tượng, tức là hiện tượng sư Thích Minh Tuệ đã đi khắp nơi từ 6 năm qua, và bây giờ tại sao bây giờ mới gọi là hiện tượng, và do đâu vì đâu lại có một người tu hành lại được ủng hộ thưa anh?
Vâng. Thứ nhất là chính ông Minh Tuệ, ông nói ông không có dùng chữ thích bởi vì ông không dám xúc phạm, chưa du đến đâu hết, là không muốn xúc phạm Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành ra chúng tôi cũng chỉ gọi ông là ông Minh Tuệ theo cái ước nguyện của ông Minh Tuệ. Và ông cũng không nhận ông là thầy, ông nói đâu ông cũng nhận là con hết, là mình cũng tôn trọng, và tôi gọi là ông Thích, ông Minh Tuệ. Thì thế này, thực sự như là chị Nhã Quyên nói đó, ông Minh Tuệ ông làm cái việc này 6 năm rồi nhưng mà không ai để ý, cho tới khi có một vlogger, chúng tôi nhớ rằng cái đó tên là Nhân Gà Vlogger Blog đó, thì họ mới đưa cái hình ảnh này ra, họ mới nói về cái chuyện ông Minh Tuệ ông đi bộ khắp từ Bắc ra Nam, từ Nam lại ra Bắc trở lại, cứ đi tới đi lui rất nhiều từ 6 năm nay. Thì tự dưng người dân có bắt đầu tò mò, họ chú ý, và người này lại lôi kéo người kia, cứ như vậy nó trở thành ra một cái luồng sóng dư luận, càng ngày nó càng được sự chú ý. Và tôi nghĩ rằng ở đây nó có những cái điều tích cực, là tự vì người dân ý thức ra rằng tu như thế này mới là tu, là họ khao khát cái việc tu hành như vậy, chứ không phải là những cái chùa lớn, chùa khổng lồ đó. Thì đấy là cái điều tích cực, họ nhìn ra. Tuy nhiên nó có những cái phản ứng rất là gay gắt từ phía giáo hội, Phật giáo Việt Nam mà chúng tôi gọi tắt cho nó tiện đó là giáo hội Phật giáo nhà nước, được dựng lên bởi nhà nước năm 1981, ngay sau khi vài tháng sau khi mà họ coi như là hủy bỏ, loại ra khỏi vòng pháp luật cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và họ dựng lên cái giáo hội Phật giáo nhà nước để mà thay thế cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhằm khống chế và kiểm soát Phật giáo ở Việt Nam nói chung. Thì chúng ta để ý thấy các cái vị sư của cái Phật giáo nhà nước đó, họ ở trong những chùa rất lớn. Không biết tu tập như thế nào, nhưng mà thấy hình chụp nào là đeo đồng hồ xịn ha, đi mua hễ mà vừa mới ra cái iPhone 15 là họ có ngay, họ đi xe, mua xe một cách dễ dàng như là người ta đi mua một cái xe đạp thôi, mua xe hơi đó, vân vân. Thì thấy rằng không hẳn là tu. Tuy nhiên vẫn nhiều người vẫn còn mê tín dị đoan, chạy theo những người ấy. Và cái lời giảng thì nó chẳng đâu vào với đâu cả, nó hoàn toàn đi trái với lại Phật Pháp. Thì bắt đầu tự dưng người ta thấy một vị buông bỏ tất cả, phá chấp, cứ đi bộ vậy thôi, âm thầm vậy thôi, thì tự dưng họ quý mến, nó bắt đầu họ so sánh và đối chiếu. Và bên kia đó, bên phía nhà nước đó, có lẽ là vì lo ảnh hưởng tới cái túi tiền của dân, khi mà Phật tử quý mến ông Minh Tuệ và những người trong Minh Tuệ thì họ đâu có cúng dường cho mấy ông kia nữa. Thế ra họ có một cái văn bản, một cái thông cáo, một cái thông báo hết sức là gay gắt, nói rằng đây không phải là tu sĩ Phật giáo. Nêu đích danh ông Lê Anh Tú mà không gọi bằng ông đấy, mà lại kê khai lý lịch của người ta ra, rằng sinh quán ở đâu, bố mẹ ở đâu, lai lịch này kia, giống như một cái bản, một cái văn bản mà tố giác tội phạm vậy đó. Và yêu cầu chính quyền địa phương phải vào cuộc để mà tránh đi những cái video, những cái bình phẩm nó xúc phạm tới giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông chê rằng ông Minh Tuệ này chưa qua được một cái kỳ huấn luyện nào về đạo Phật của cái nhóm Phật giáo nhà nước thực hiện, không được chứng nhận bởi cái nhóm Phật giáo nhà nước, nó không được gọi là tu sĩ Phật giáo. Thì cái đó nó hết sức là ngổ ngáo, hết sức là bá láp và cao ngạo, và vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách vô cùng nghiêm trọng. Và cái điều buồn cười đó là cái người ký đó, ký cái thông báo đó là tổng thư ký của hội đồng trị sự của cái giáo hội nhà nước là ông Thích Đức Thiện. Nhiều người không biết ông Thích Đức Thiện, nhưng chúng tôi biết rất rõ, bởi vì tháng 10 năm ngoái ông Thích Đức Thiện này ở trong cái phái đoàn liên ngành do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng mà kiêm trưởng ban tôn giáo chính phủ đưa sang Hoa Kỳ để đi vận động Hoa Kỳ rút Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Thì ông Thích Đức Thiện ở trong đó còn đóng vai trò một cái con cò mồi để mà thuyết phục Mỹ rằng ở Việt Nam có tự do tôn giáo. Và ông Thích Đức Thiện và một số vị chức sắc cũng toàn là của những cái tổ chức mà đã tùng phục hoặc là do chính nhà nước và Đảng Cộng sản dựng lên ấy, cũng đi theo. Nhưng mà ông Thích Đức Thiện lại nổi bật nhất, đã đi gặp ông đại sứ Hoa Kỳ đặc trách về tự do tôn giáo, ông Vashaw Hussein, cũng được ngồi đối mặt với ông Vashaw Hussein, đi vào Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, cũng được đứng cạnh bà giám đốc điều hành của ủy hội này, đi chụp hình với ông Vũ Chiến Thắng, phái đoàn thì luôn luôn đứng sát cạnh Vũ Chiến Thắng, cho thấy cái vai trò hết sức quan trọng của con cò mồi là Thích Đức Thiện. Nhưng mà chớ trêu thay, chính ông Thích Đức Thiện lại ký một cái văn bản, một cái thông báo vô cùng là phỉ báng, xúc xỉm và vi phạm quyền tự do tôn giáo về mọi đằng hết, vi phạm những cái tiêu chuẩn về tự do tôn giáo của Liên Hợp Quốc, cái, tức là cái điều 18 của Công ước về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết, và cuối năm nay Việt Nam phải ra giải trình đây. Người ta đi tu thì đó là quyền tự do cá nhân, không thể nói rằng người ta chưa được cái tổ chức giáo hội nhà nước chứng nhận thì không thể được gọi là Phật tử, không được gọi là tu sĩ. Và không những vậy là còn dám tuyên bố rằng xúc phạm không lẽ những cái người bên Mỹ này, người Mỹ không phải người Việt, mà không được mấy ông như ông Thích Đức Thiện xác nhận thì không được gọi là đi tu về đạo Phật à? Thành ra ăn nói một cách vô cùng là hàm hồ. Thành ra chúng tôi đang lập cái hồ sơ để mà dịch đúng cái lời nói, cái văn bản của ông Thích Đức Thiện thôi, và gửi lại cho chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chính cho Ủy hội Hoa Kỳ về Tôn giáo Quốc tế và những cái tổ chức khác mà đã tiếp cận cái ông Thích Đức Thiện này vào tháng 10 vừa rồi, để nói đây, quý vị thấy chưa, đây là khuôn mặt mẫu mực của nhà nước Việt Nam đưa ra để trình diện với quý vị. Thì đây là cái bản chất thực của cái ông này đây. Thì tự động, không cần phải nói nhiều, mọi người đều té ngửa ra và họ ngộ ra ngay rằng cái ông Thích Đức Thiện này không phải là nhà tu. Đã. Bởi nhà tu thì không bao giờ ăn nói một cách hồ đồ, xúc xiểm như vậy. Và cũng chẳng có thể là nhân chứng đáng tin cậy cho cái sự tồn tại của tự do tôn giáo ở Việt Nam thôi chị. Và đối với tôi, khi tôi thấy cái đó tôi phì cười ngay, thế thôi rồi. Cái này là họ sắp vỡ trận. Đã. Là đóng kịch, làm cò mồi với quốc tế là hỏng rồi.
Nhanh có nghĩ là tại vì bên Việt Nam, nếu Nhã Quyên vẫn nói sao, ông như anh nói, ông không muốn gọi là thích Minh Tuệ mà chỉ gọi là Minh Tuệ được rồi hả thưa anh? Ông thích ông Minh Tuệ, và nếu mà đi như vậy và làm như vậy á, sẽ ảnh hưởng tới bên những bên giáo hội Phật giáo Việt Nam, bên Việt Nam á. Những ông như ông Thích Chân Quang, hay là ông gì anh mới nói tức thì Nhật Quyên quên mất tên, ông Thích
Đức Thiện, thì người thích dạ. Nhập từ
thì và... tức là cũng như là đập vỡ chén cơm của họ. Cái đây là giống như là một cái phong trào hiện tại là rất là nhiều người quay phim, thì hiện tại ổng vẫn còn chưa có bị chính quyền Việt Nam đụng tới. Nhưng mà anh nghĩ cái thời gian lâu ngày thì không còn ai quay phim, thì họ có làm gì ông này không? Anh có nghĩ như vậy không? Tại vì giống như là, và bây giờ quay phim thì nhiều khi lên Facebook, lên khắp nơi, mọi người cũng đang theo dõi, thì họ cũng họ không, giống như là họ cũng chưa có làm gì ông. Nhưng mà sau này nữa mà nếu mà ảnh hưởng tới bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có thể là họ sẽ làm gì đó.
À vâng, chị nói rất là chính xác. Nó có lý do thứ nhất là không cần phải công an làm gì hết. Tự động mấy ông như là Thích Trúc Thái Minh, rồi ông Thích Chân Quang, rồi Thích Đức Thiện này kia đó, Thích Nhật Từ. Họ sẽ lồng lộn lên thôi.
Dạ, đã bởi lồng lộn rồi dạ.
Là tự vì nó ảnh hưởng tới cái nồi cơm. Khổ hết là ông, người ta cứ đùa ông Minh Tuệ thì ông lấy cái lõi nồi cơm, nên làm mất luôn cái bể, luôn cái nồi cơm của mấy ông kia. Là họ bảo đảm họ sẽ càng ngày càng manh động thôi, họ sẽ hung hãn lên, họ sẽ lồng lộn lên như một con chó sói, nó sẽ lộ nguyên hình của những con người không phải là tu. Họ không thể nào ngồi yên được nữa, bởi vì cứ tính đi, cái chùa của họ nó to lớn như vậy, thu nhập nó phải bao nhiêu để mà bảo trì, chưa kể còn bỏ túi. Thành ra nó bị hụt đi thì họ phải lồng lộn lên thôi, không thể thoát được cái đó. Cái sân si, cái ngã của họ nó lớn lắm. Đây là một cái dịch vụ thương mại mà. Vì sinh kế mà họ sẽ phải lồng lộn. Thành ra chuyện đó là đương nhiên. Cái thứ hai, như chị nói, có thể chính công an nó thôi chết rồi. Bây giờ cái công gầy dựng của chúng tôi, gầy dựng quý vị làm con rối cho chúng tôi để chúng tôi đàn áp người dân, rồi qua mắt quốc tế, cò mồi đối với quốc tế. Thế vậy cho con rối cò mồi nó hỏng, nếu mà không ngưng ngay cái chuyện này. Hay là có thể là còn bị áp lực ở bên trên nữa, rằng là phải hành động đi. Thế ra chúng tôi, đối với chúng tôi quan điểm thế này, một cách tốt, một cách gọi là một công hai việc đó, nhất cử lưỡng tiện, là chúng tôi không tập trung, không để ý nhiều đến ông Minh Tuệ, là tôi để ý tới ông Đức Thiện và những người như ông ta, để làm nổi bật lên cho thế giới thấy rằng đây là giả, giả và giả. Như vậy là chúng ta sẽ vô hiệu hóa cả một cái tổ chức Phật giáo giả được dựng lên từ 40 mấy năm nay. Để rồi nó vô hiệu hóa, nó trở thành bất khả dụng, không dùng được nữa. Khi mà không dùng được nữa thì nhà nước Việt Nam mất đi một cái vũ khí để đàn áp, để khống chế người dân, khống chế những vị chân tu, kể cả những cái vị mà chân tu mà chấp nhận phải nép mình ở dưới cái tổ chức giáo hội của nhà nước. Tạm thời, tạm bợ, lòng họ không phục, nhưng họ phải tạm bợ như vậy, cũng giải thoát cho họ. Và khi ấy thì tự động người dân bị bớt đi một cổng hai chồng, giờ chỉ còn có chồng công an thôi. Và nếu mà công an phải ra tay mạnh bạo, thô bạo như trước đây thì nó sẽ lộ nguyên hình ra và chúng ta dễ dàng để vận quốc tế tẩy chay và chế tài. Chứ bây giờ họ khôn khéo, họ nấp đằng sau những người dung thích đức thiện. Và chúng ta phải vô hiệu hóa. Và khi mà vô hiệu hóa rồi thì bây giờ nó có cái vấn đề ông Minh Tuệ đâu còn quan trọng nữa. Bởi cái tâm điểm của chúng ta là ông thích đức thiện chứ không phải ông Minh Tuệ. Do đó nó sẽ giảm bớt đi cái rủi ro, cái nguy hại cho ông Minh Tuệ. Thì đấy là cái chiến lược của chúng tôi đã bắt đầu ngay từ trước khi nó nổ ra cái vụ của ông Minh Tuệ kìa. Thì chúng tôi đã kêu gọi quốc tế phải chĩa mũi nhọn, phải chĩa cái tầm nhắm vào cái nhóm quốc doanh, cái nhóm nhà nước. Và chúng tôi đã có hồ sơ của ông Thích Đức Thiện trước khi mà ông ta ký cái thông báo kìa. Khi ông ta ký thông báo, ông ta nhìn vào thấy ngay rằng tốt quá, đúng thời cơ. Ông ta đã cung cấp cho mình thêm chứng cứ để làm cho quốc tế thấy được cái thực chất của cái giáo hội Phật giáo của nhà nước. Thưa chị.
Dạ vâng, có một ở bên Việt Nam sau 49 năm, nhưng mà càng ngày không hiểu sao có rất là nhiều người tin vào. Tin một cách mù quáng, có vậy có phải là do khổ quá hay là họ bám phiếu về một cái gì đó, mặc dù nhiều khi mình thấy rõ ràng là những cái người này, những cái lời họ giảng cũng không có có đúng sự thật. Nhất là nói không phải nói, Nhật Quyên không bao giờ bôi bác hay là động chạm tới bất cứ đạo giáo nào, nhưng mà con người có những con người mà ví dụ giảng về Phật pháp mà giảng một cách nó không có nói sao khoa học hả anh, giống như ông Thích Trân Quang nói nếu mà những cái người mà bán cà phê nhiều quá đó hả, làm cho người ta uống người ta bị thức là rất là mang tội, như vậy là tội lỗi rất là nhiều, nhưng mà vẫn có nhiều người rất là tin và nghe những cái lời này và còn lên là bắt đầu có fan nữa anh, có fan hai phe, theo phe này phe kia, và nói là đi tu nhưng mà bắt đầu là lên Facebook gây lộn vì những cái về tôn giáo. Nói chung là tôi nghĩ là tại vì cái người dân khi mà họ có thể là họ khổ quá cho nên họ mới tin vào những ông sư này. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh.
À vâng, thì chắc chị có biết cái đội mà 47 đó.
Dạ.
Chuyên viên mạng để mà chuyên môn của bên quân đội, bộ đội Việt Nam đấy. Họ có cái 10.000 cái tay dư luận viên đấy. Thì chắc chắn là mấy ông Thích Trân Quang, Thích Đức Thiện cũng có một đội ngũ dư luận viên của họ thôi. Và họ đánh bóng lên và họ thổi phồng mọi chuyện lên, hớp hồn những cái người ngây thơ ở trên cái mạng ta bà đó thôi. Dạ vâng, không có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Dạ. Cảm ơn anh, xin mời anh.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và xin chào tất cả quý vị thính giả. Chúng tôi tuần tới chúng tôi không có, bởi vì lúc đó đang ở Geneva. Vào thứ bảy tuần tới thì bắt đầu lên máy bay để bay về lại. Chúng tôi sang Geneva kỳ này để họp với lại cao ủy trưởng của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc về vấn đề định cư. Chúng tôi sẽ đi chung cái phái đoàn của Bộ Ngoại giao Mỹ và sẽ có nhiều cái phái đoàn của các quốc gia đệ tam tức là nhận định cư đó, như là Úc, như là Đức, Canada, Ý này kia, Tây Ban Nha, Anh Quốc vân vân cũng sẽ có mặt, và hy vọng lúc đó chúng tôi có thể nói chuyện với lại đại diện của các chính quyền để mà kêu gọi họ gia tăng nhận định cư những đồng bào tị nạn của chúng ta ở Thái Lan, cũng như có nhiều đại diện của có thể cả trăm những cái tổ chức chuyên vận động định cư không riêng ở Mỹ, ở Canada mà ở nhiều quốc gia khác. Thì cũng hy vọng chúng tôi kết nối được với họ, và sau tuần tới thì chúng tôi có nhiều đề tài để mà tường thuật, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh và chúc cho anh thành công. Dạ.
Sang đất Thái hay vào Nam Dương.